Những tuần lễ này chúng ta kỷ niệm về sự thương khó và sự phục sinh vinh hiển của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau bài học là Chúa khóc cho ai. Khóc là một tình cảm để bày tỏ nỗi lòng của mình. Ai trong chúng ta cũng đã có những lần khóc. Người ta nói rằng đàn ông thì không có khóc, nhưng mà cũng đã có những người đàn ông đã khóc. Có lẽ tôi thì khóc nhiều lắm cho nên quý vị khỏi cần nói rồi. Nhưng mà thưa quý vị, có một người đó là Ed Muskie, thượng nghị sĩ của tiểu bang Maine ở trong những năm 1972. Ông thuộc về đảng Dân Chủ ra ứng cử chức vụ phó tổng thống. Thì ở một số tiểu bang, một số thành phố giống như là Manchester, New Hampshire, Illinois thì ông rất là thành công, nhiều cổ vũ. Sau đó ông đến những tiểu bang như là Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Massachusetts thì số phiếu của ông lại được rất là ít. Cái lý do nó là như vậy. Đã có một lần bà vợ của ông thượng nghị sĩ này có những từ ngữ và những lời nói rất xúc phạm với những người Mỹ gốc Da Na Đa. Và điều đó làm cho người ta lên án. Người ta nói rằng không thể nào một người lãnh đạo lại có một người vợ mà có những lời nói bất xứng như vậy. Cho nên cái số phiếu của ông tụt dần đi. Tháng Giêng thì số phiếu của ông lên nhiều, nhưng mà lần lần cho đến tháng 3, tháng 4 của năm 1972 thì cái số phiếu rất là rời rạc. Ông cảm thấy xấu hổ. Một ngày nọ thì ông đã đứng trước quần chúng nói lời xin lỗi về cái việc làm mà vợ mình đã gây ra những cái sự xúc phạm. Và khi ông nói lời xin lỗi đó thì ông đã khóc trước mặt quần chúng. Khi ông đã khóc xin lỗi thì dân chúng họ lại không còn hỗ trợ cho vị thượng nghị sĩ này nữa. Bởi vì họ nói rằng chúng tôi mong một vị lãnh đạo mạnh dạn, cứng cỏi, chứ chúng tôi không trông chờ một con người yếu đuối. Mà vị thượng nghị sĩ này lại khóc ở trước mặt đám đông. Vì vậy ông không còn được sự hỗ trợ nữa. Cho nên tháng 4 năm 1972 thì ông rút tên ra khỏi cái danh sách ứng cử. Thượng nghị sĩ Ed Muskie đã khóc cho một sự sai lầm hay là một việc làm sai lầm của vợ mình. Và ông cũng đã khóc bởi vì ông không được sự hỗ trợ của dân chúng cho cái chức vụ mình đi ra tranh cử. Chúa Giê-xu của chúng ta cũng đã khóc. Trong Kinh Thánh ghi lại hai lần Chúa Giê-xu khóc. Một lần đó là Chúa Giê-xu đứng ở bên mộ của một người bạn thân mình là La-sa-rơ. Chúa rất yêu quý người này. Và khi người này bị bệnh, hai người em gái đã nhắn tin cho Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu đến tại làng Bethany thì người này đã chết và chôn trong mộ 4 ngày. Chúa đứng ở bên cửa mộ mà khóc. Chúa khóc không phải vì bạn của mình đã chết, không biết phải làm gì. Nhưng Chúa khóc là bởi vì Chúa thấy cái sự chết nó tể trị trên loài người và làm cho con người đau khổ. Cái khóc của Chúa là khóc cho quần chúng. Cái khóc của Chúa là khóc cho những con người đang chịu đau khổ. Câu gốc của chúng ta ở đây nói rằng hễ khi dân của Ngài bị khốn khổ thì chính Chúa Ngài cũng khốn khổ. Lần thứ nhì Chúa khóc. Việc đó đã được ghi lại trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc. Khi đến gần và nhìn thấy thành Jerusalem thì Ngài khóc cho nó. Chúa Giê-xu lại một lần nữa không khóc cho chính mình, mà Ngài khóc cho cư dân ở trong thành Jerusalem. Ngài khóc cho dân Do Thái là dân sự mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn. Và Ngài khóc cho những con người đang sống ở trong một sự kiềm tỏa của quyền lực tội lỗi mà họ không biết làm cách nào để vực ra khỏi, mặc dầu Chúa đến là để cung cấp sự giải thoát. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau qua tựa đề Chúa khóc cho ai, và chúng ta suy gẫm tại sao Chúa lại khóc. Chúng ta cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính thưa Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã đến. Ngài thông cảm cho con người của chúng con trong sự yếu đuối bất toàn, bởi vì Ngài cũng đã là một con người như chúng con. Chúa hiểu tất cả mọi nỗi đau của con người đã trải qua. Khi con người của chúng con bị sỉ nhục, Chúa của chúng con là đấng chịu sỉ nhục còn hơn nữa. Khi con người của chúng con bị khốn khổ trước những hoàn cảnh, Chúa của chúng con đã bị người ta khinh dễ chê mà chẳng thèm xem. Khi chúng con bị những người khác từ bỏ mình, hay chúng con mất đi một người thân yêu của mình, Chúa của chúng con đã bị Đức Chúa Cha từ bỏ chỉ vì Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng con. Không có một điều gì mà Chúa của chúng con lại không thông cảm với chúng con được. Khi chúng con vật vã ở trong sự đau đớn của mình, Chúa của chúng con đã phải gánh lấy sự đánh đập, đối xử một cách tàn nhẫn khi Ngài bước vào trong trường án, và sự đổ huyết của Ngài ở trên thập tự giá đồng cảm với chúng con. Buổi sáng hôm nay khi chúng con cùng nhau suy gẫm về tình yêu của Chúa, giọt nước mắt mà Ngài đã đổ ra vì cớ chúng con, xin giúp cho chúng con được hiểu tình yêu Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dùng lời Ngài để soi dẫn cho mỗi chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau hôm nay đó là Chúa đã khóc cho tình trạng của thành Jerusalem. Trong câu 41 nói rằng khi đến gần nhìn thấy thành phố thì Ngài khóc cho nó. Tại sao Chúa lại khóc cho Jerusalem? Chúa Giêsu ở trong cái tuần lễ cuối cùng trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đến vào trong Jerusalem cởi trên lưng của một con lừa để làm ứng nghiệm lời tiên tri đã nói về Chúa từ nhiều trăm năm về trước. Và người ta đã lấy những lá kè, lá dừa, người ta tung hô, người ta tán dương Chúa. Một đoàn dân đông đi theo Chúa, có người thì cởi áo của mình trải ra dưới đất, có người thì cởi áo của mình trải lên lưng của con lừa để tán dương Chúa. Họ ngợi khen, đáng lẽ Chúa phải vui mừng chứ, đáng lẽ Chúa phải cảm thấy hãnh diện chứ, tại sao khi vô tới Jerusalem thì Chúa Giêsu lại khóc? Thưa quý vị, Jerusalem nó là thành phố mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm trở thành một địa điểm vinh quang. Từ đời Cựu Ước thì nhiều lời Kinh Thánh mô tả về vinh quang của Jerusalem. Thi Thiên 135 câu 21 nói rằng chúc tụng Đức Giê-hô-va là đấng ngự ở tại Jerusalem. Chúa đã coi Jerusalem trở thành một cái địa điểm mà tại đó Chúa muốn đến với con người. Trong Thi Thiên 137 câu 5 nói rằng nếu ta quên Jerusalem thì nguyện tay hữu của ta sẽ quên tài năng của nó đi. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời quyền năng sáng tạo ra cõi vũ trụ này, nhưng tâm tình Ngài yêu Jerusalem đến nỗi Thánh Thi 135 mô tả rằng nếu ta quên Jerusalem thì nguyện tay hữu của ta sẽ quên tài năng đó đi. Ở trong Thi Thiên 125 câu 2 nói rằng như các núi vây quanh Jerusalem thể nào thì Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự của Ngài cũng thể ấy. Jerusalem được nằm ở giữa những hòn núi, và Thánh Thi này mô tả rằng nếu Jerusalem được bao quanh giữa những hòn núi thì dân cư sống ở tại đó, dân sự của Đức Chúa Trời ở trong đó sẽ được Chúa bao phủ giống như vậy. Jerusalem cũng là nơi mà Đức Giê-hô-va đã đặt danh Ngài, bởi vì tại đó vua Solomon đã xây dựng một cái đền thờ nguy nga. Hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới trong thời điểm đó tới chiêm ngưỡng đền thờ, và họ đều phải tán dương cái công trình mà vua Solomon đã xây dựng. Và khi vua Solomon dâng đền thờ này lên cho Chúa thì Chúa nói rằng Chúa sẽ đặt danh của Ngài ở tại đền thờ Jerusalem đó. Và hễ người ta ở nơi nào mà hướng về cái đền thờ đó để cầu nguyện, Đức Chúa Trời ở trên trời sẽ nghe. Như vậy Jerusalem là nơi mà Chúa muốn đến cư ngụ, Jerusalem là nơi mà Chúa đã làm cho vinh hiển, Jerusalem là nơi mà Chúa đã đặt danh của Ngài ở tại đó. Và trong Thi Thiên 68 câu 25 nói rằng vì có đền thờ của Chúa tại Jerusalem mà các vua của thế gian sẽ đem lễ vật đến đó cho Ngài. Chúa quá vinh quang ở tại Jerusalem, nhưng tại sao Chúa đã khóc? Thưa quý vị, Chúa khóc là bởi vì tình trạng của thành Jerusalem. Jerusalem là một thành phố đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, đã được Đức Chúa Trời yêu thương, và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa ở Jerusalem thì Ngài không bao giờ lìa bỏ. Nhưng tình trạng của họ bây giờ là gì? Tình trạng của họ bây giờ là chính bản thân họ đã từ bỏ Đức Chúa Trời. Khi có người đã từ bỏ Đức Chúa Trời thì dấu yêu, tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn không có thể nhận được. Tình yêu của Đức Chúa Trời cũng không thể dành cho người đó được, bởi vì người đó đã không chấp nhận. Chúa Giêsu của chúng ta vào trong trần gian này là một con người để gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người. Chúa là một Đức Chúa Trời chưa bao giờ có tội hết, mà bây giờ Chúa phải nhận lấy tội lỗi không phải của một người, mà là của cả nhân loại này chồng chất ở trên sự thánh khiết đã của Ngài. Thì quý vị hiểu được cái cảm xúc của Chúa, cái sự sợ hãi về cái vấn đề tội lỗi nó kinh khiếp biết là dường nào. Vậy nhưng Chúa không có sợ phải gánh thay tội lỗi cho con người, bởi vì Chúa biết đó là giải pháp duy nhất để có thể cứu con người ra khỏi tội. Người ta sẽ không thể làm gì để có thể thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình cho đến khi Chúa Giêsu phải gánh lấy tội lỗi đó và Ngài trả giá bằng cái chết của Ngài. Chúa Giêsu phải trả cái giá chết ở trên thập tự giá. Chúa Giêsu chưa bao giờ khóc bởi vì hình phạt thập tự giá. Hình phạt thập tự giá đó là một hình phạt mà người ta phải trả nó bằng một cái chết chậm. Người tử tội phải được treo lên trên thập tự giá, phơi ở ngoài trời nắng nóng. Cho đến một thời gian nào đó, khi mà chân của người tử tội không có chịu được nữa mà người phải quỵ xuống, thì cả cái trọng lượng của mình nó được trì kéo ở trên những cái đinh đóng nơi bàn tay, hoặc là những sợi dây cột cổ tay của họ vào trong thanh ngang của thập tự, và ngực của họ bắt đầu khó thở, bởi vì cả cái sức nặng của cơ thể nó trì xuống và làm cho phổi của họ không thể mở ra được. Chúa Giêsu không khóc vì hình phạt thập tự giá là hình phạt đáng sợ hãi, bởi vì Chúa chọn để phó sinh mạng. Chúa nói rằng không có ai có thể lấy sinh mạng của ta được hết á, không ai có thể giết ta được hết á, nhưng ta phó sinh mạng của ta cả. Đó là tâm tình của Chúa. Chúa Giêsu chưa bao giờ khóc bởi vì Ngài sợ chết cả. Cái chết là cái kinh khiếp nhất của con người. Sự chết là cái hình phạt lớn nhất mà con người phải chịu, cái điều mà lớn nhất con người phải sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu không khóc vì sợ chết, bởi vì Ngài yêu con người. Trả cái giá bằng sự chết đó là một điều kinh khiếp, nhưng vì yêu con người và Chúa bằng lòng để trả giá đó. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã khóc cho dân thành Jerusalem ngày xưa, nhưng Chúa Giêsu có đang khóc cho hội thánh ngày nay không? Chúa Giêsu có đang khóc cho tình trạng của hội thánh tại Colorado Springs này không? Chúng ta ngày hôm nay là những con người được Đức Chúa Trời chọn, và tình trạng của chúng ta ngày hôm nay chẳng khác như dân thành Jerusalem ngày xưa, người Do Thái ngày xưa đã được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta ngày hôm nay là những người đã được Chúa Giêsu chết thay, Ngài đặt danh của Ngài trong tất cả những người này và gọi những người này là cơ đốc nhân, những người con của Chúa. Đức Chúa Trời đã trông cậy một Jerusalem có thể làm cho Đức Chúa Trời vinh hiển, thì Đức Chúa Giêsu Ngài cũng trông cậy tất cả những con người mà Ngài đã phó mạng sống của Ngài để chết thay đó, ngày hôm nay đang ngồi đây. Qua cuộc đời của chúng ta, của tôi, của quý vị, Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển. Nhưng Chúa đang nhìn gì về hội thánh? Chúa đang nói gì về hội thánh? Quý vị có nghe tiếng của Chúa đang nói với hội thánh không? Thưa quý vị, nếu quý vị không nghe tiếng của Chúa đang nói về hội thánh ngày hôm nay, chúng ta có thể mở lại sách Khải Huyền là sách cuối cùng của Kinh Thánh. Quý vị đọc hai đoạn 2 và 3, chỉ hai đoạn đó thôi, quý vị sẽ nghe Chúa đang nói gì với hội thánh ngay trong hiện tại. Viết thơ cho hội thánh Ephesio, Chúa nói với hội thánh Ephesio và Chúa nói với hội thánh Colorado Springs rằng điều ta cảm thấy đau khổ nhất đó là các con đã thiếu tình yêu. Các con đã đánh mất tình yêu ban đầu. Hỡi Ephesio, hỡi Colorado Springs, các con đã đánh mất tình yêu ban đầu dành cho ta. Viết thơ cho hội thánh Bẹt Găm, và cũng là thơ cho hội thánh Colorado Springs. Chúa nói, hỡi hội thánh Bẹt Găm, hỡi hội thánh Colorado Springs, tại sao các con vẫn dung chứa cho mình những cái niềm tin sai lạc? Viết thơ cho hội thánh Thyatira, Chúa nói rằng, hỡi Thyatira, hỡi Colorado Springs, tại sao các con vẫn còn dung chứa cho mình những thứ hình tượng? Viết thơ cho hội thánh Sạc Đè, Chúa nói rằng, hỡi hội thánh Sạc Đè, hỡi hội thánh Colorado Springs, các ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Viết thơ cho hội thánh Laodice, Chúa đang nói với hội thánh ngày hôm nay, hỡi Laodice, hỡi Colorado Springs, sao các ngươi hăm hẩm? Nếu các ngươi hăm hẩm, ta sẽ nhả các ngươi ra. Thưa quý vị, tình trạng mà Chúa đã khóc cho dân thành Jerusalem ngày xưa cũng là tình trạng mà Chúa đang khóc cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Tôi không chỉ nói riêng về hội thánh mình, nhưng nó là một tình trạng chung mà Đức Chúa Trời đang nhìn về hội thánh của Chúa. Và Ngài đã sai một sứ đồ của Chúa để viết những lá thơ đó cách đây 1900 năm, để nói cho tôi và các ông bạn cho em biết rằng cái điều Đức Chúa Trời đang mong mỏi đó là Ngài đặt danh của Ngài ở trong những con người Ngài đã tạo ra, con người mà Ngài đã bằng lòng chuộc họ ra khỏi cái hình thức sai lạc, cái địa vị xếp của họ rồi đó, thì Chúa muốn cho những con người đó sống và sống một cách giá trị cho Chúa. Nhưng có lẽ nhiều lỗ tai vẫn còn đóng lại quá, có lẽ nhiều cuộc đời vẫn còn làm ngơ quá, và vì vậy Chúa đã khóc. Chúa khóc cho Jerusalem, Chúa đang khóc cho hội thánh Colorado Springs. Chúa khóc cái gì? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm ở đây đó là Chúa khóc cho hiện tại của thành Jerusalem. Chúa nói với thành phố Jerusalem trong câu 42 rằng: ước chi hôm nay, ngay lúc này đây, ước chi hôm nay chính ngươi biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an. Nếu như họ biết được rằng ngày hôm nay có một cái gì đó đang đem lại cho sự bình an thì họ sẽ nhận lãnh sự bình an đó. Nhưng cái mà họ không biết đó là họ không biết mình đang mất sự bình an. Điều nguy hiểm của một người là đánh mất sự bình an của chính mình mà mình không biết. Và Jerusalem đang ở trong tình trạng đó. Thưa quý vị, cái tên Jerusalem, cái chữ Salem nó có nghĩa là bình an. Jerusalem có nghĩa là thành phố bình an. Một thành phố được mang tên là thành phố bình an lại ở trong một cái tình trạng là mất bình an. Chúa đang khóc cho cái hiện tại đó của Jerusalem. Khi người ta khóc là bởi vì một sự quan tâm. Khi chúng ta quan tâm đến một người nào cho một vấn đề mà chúng ta không biết phải làm gì thì chúng ta khóc cho họ. Có những người mẹ đã khóc cho những người con gái của mình khi người con gái về nhà chồng. Đáng lẽ đó là ngày vui, đáng lẽ đó là ngày hạnh phúc, thì những bậc cha mẹ phải cười chứ. Tôi đã nhìn thấy mẹ của tôi khóc cho những ngày chị tôi lập gia đình. Tôi đã nhìn thấy mẹ vợ của tôi khóc ngày mà tôi rước vợ tôi về nhà của mình. Tại sao những bà mẹ khóc? Bởi vì những bà mẹ quan tâm đến con gái của mình. Không biết rồi đấy cuộc đời nó sẽ ra sao. Mặc dù có thể là ở gần trong cùng một thành phố thôi, có thể cưới chồng chỉ là một vài con đường thì sẽ tới nhà thôi, nhưng dường như cảm thấy có cái gì đó rất lo ngại cho cuộc sống của con mình. Và nước mắt của những người mẹ đã khóc ra, khóc bởi vì quan tâm. Chúa Giê-xu của chúng ta đã khóc bởi vì quan tâm đến Jerusalem. Tại sao Ngài quan tâm? Ngài nói rằng bởi vì họ đã bị che khuất. Che khuất có nghĩa là có cái gì đó đã án ngữ mà làm cho họ không thấy được. Sự bình an đang ở trước mặt họ. Chúa Giê-xu đến và nói rằng ta đem cho cái thế giới này, ta ban cho những người con của ta. Chúa ban cho chúng ta sự bình an, và sự bình an Chúa cho thì không giống như sự bình an của thế gian. Sự bình an của thế gian là sự bình an ở phía bên ngoài. Nếu không có điều gì xảy đến cho tôi thì đó là bình an. Nhưng sự bình an Chúa cho nó là sự bình an từ bên trong. Vì sự bình an từ bên trong cho nên dẫu tôi có đối diện với những trở ngại và những sự bất an thì tôi vẫn cứ bình an. Cho nên sự bình an của Chúa vượt hơn sự bình an của thế gian. Nhưng có cái gì đó đã án ngữ Jerusalem mà người ta không thấy. Có những nguyên nhân để làm cho Jerusalem đang bị án ngữ. Một trong những cái lý do mà họ đang bị án ngữ, bị che khuất, đó là sự thờ phượng của họ đã sai trật và làm cho con mắt tâm linh của họ bị che khuất, không thấy sự bình an đang ở trước mặt mình. Họ hãnh diện về một đền thờ hoa cương. Đền thờ của vua Solomon đã bị kẻ thù đến phá vỡ rồi. Họ đã xây dựng lại một đền thờ mới. Ở trong thời đại của Chúa Giê-xu, vua Herod đã xây lại một cái đền thờ để cho người Do Thái tin tưởng mình. Bởi vì vua không phải là dòng dõi của vua David. Đáng lẽ vua không có được hưởng cái ngai vị vua. Nhưng người La Mã đã chọn con người này làm vua Israel. Và để lấy lòng thì vua Herod đã cho xây một cái đền thờ bằng đá hoa cương. người ta hãnh diện tại đền thờ này, ngay cả chính các môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã có lần khoe với Giêsu rằng: thầy xem cái đền thờ này người ta xây dựng đẹp là dường nào. 46 năm người ta bỏ ra để xây dựng cái đền thờ, công phu biết là dường nào. Người ta hãnh diện về đền thờ đó, nhưng khi Chúa Giêsu ngài nhìn vào đền thờ, ngài thấy gì? Ngài tới đây không phải là chỗ của thờ phượng, ngài nói rằng đây là hang của trộm cướp. Tại vì tất cả những cái lãnh đạo ở trong đó chỉ tìm cách để cướp của, cướp tiền dân, cướp những gì mà người ta muốn đem đến cho Chúa trở thành cái của mình. Người ta hãnh diện về đời sống đạo đức của mình, nhưng Chúa Giêsu nhìn vào và ngài thấy rằng toàn là những con người giả hình trước mặt Đức Chúa Trời. Họ mặc một cái áo cho dài với những cái tua thật là đẹp, họ đứng ở giữa chợ để họ cầu nguyện, họ làm những việc đạo đức nhỏ nhặt người khác không có làm theo được, hãnh diện về đạo đức của mình. Nhưng Chúa nói rằng hỡi những kẻ giả hình, họ hãnh diện về cái tinh thần cầu nguyện tha thiết của họ, họ cầu nguyện rất dài, họ cầu nguyện rất lâu, nhưng Chúa Giêsu thấy rằng họ chỉ có những lời lặp đi lặp lại vô ích, và những lời đó không đến tai của Đức Chúa Trời được. Họ hãnh diện về giới lãnh đạo của mình là những người Pharisee, là những thầy thông giáo khôn ngoan, hiểu biết về luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nhìn vào chỉ thấy đó là những thứ mồ mả tô trắng. Bên ngoài thì có vẻ đẹp lắm, nhưng mà bên trong thì đầy dẫy những xương và những xác chết hôi thối. Họ cảm thấy hãnh diện bởi vì họ đến tại đền thờ đó, họ ca tụng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa thì thấy môi miệng họ hát, nhưng lòng của họ thì cách xa Đức Chúa Trời. Họ đến ở tại đó và hãnh diện về luật pháp Môi-se họ giữ, họ hãnh diện về những cái nghi lễ và tập tục truyền thống lâu đời họ đã giữ. Nhưng Chúa nhìn vào và thấy họ giữ những luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã loại bỏ chính con của Đức Chúa Trời. Người Israel vì sự thờ phượng sai trật, mắt họ đã bị che khuất mà không thấy rằng họ đang mất bình an. Điều thứ hai làm cho mắt của họ bị che mờ đó là lòng của họ ghen ghét. Họ đang sống ở trong thời đại mà người La Mã là đế quốc cai trị trên toàn thế giới, và Israel trở thành một thứ đất nước chư hầu. Họ có được toàn quyền để làm mọi việc theo cái ý thích của họ. Khi Chúa Giêsu đến thì họ cảm thấy đây là một con người mình mong đợi, đây là một con người có thể giải quyết được những nhu cầu. Cái con người này làm được nhiều phép lạ quá, con người này làm được nhiều điều nhiệm màu, dạy được những điều mà những người khác không dạy. Nếu như con người này trở thành cái người đại diện cho mình, nếu đây là một nhà chính trị, nếu đây là một con người đứng lên để làm vua, thì có lẽ đất nước của mình có thể chống lại người La Mã một cách dễ dàng. Với những cái tóc màu, mình có thể phá hủy chính quyền La Mã một cách dễ dàng. Vì vậy họ ao ước tôn Chúa làm vua, không phải là vua của lòng họ, nhưng là vua để lật đổ chính quyền La Mã. Họ tôn Chúa, họ chào đón Chúa như là một đấng Mêsi mà Đức Chúa Trời đã hứa trong đời cựu ước. Nhưng họ không thật sự tìm kiếm một đấng Mêsi, họ tìm kiếm một nhà cách mạng. Cái lòng ganh ghét đối với người La Mã đó đã che mù, và họ không thấy được rằng Chúa Giêsu đến để đem tình yêu của Đức Chúa Trời. Một điều khác nữa đã làm cho mắt của họ bị che mờ, đó là sự tham muốn để thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Họ reo ngợi Đức Chúa Giêsu khi ngài cởi trên lưng lừa. Lời khen ngợi đó là Hosanna, Hosanna. Cái chữ Hosanna nó có nghĩa là xin cứu lấy linh hồn của chúng tôi, save our soul. Cái chữ Hosanna nó có nghĩa là như vậy. Họ hát trên môi miệng của mình thì hãy cứu linh hồn chúng tôi, hãy cứu linh hồn chúng tôi. Nhưng họ theo Chúa thì vì cái gì? Vì cái ăn, vì được chữa bệnh, vì tất cả những thứ phước hạnh. Hễ có vấn đề gì tới Chúa, Chúa giải quyết hết. Môi miệng thì tôn ngợi Chúa rằng hãy cứu linh hồn chúng tôi, nhưng bàn chân của họ thì chạy tới để tìm kiếm phước hạnh, chứ không tìm sự giải cứu cho linh hồn. Vì vậy, những cái ước mơ chỉ muốn thỏa mãn cái nhu cầu của bệnh tật, cái ước mơ chỉ muốn thỏa mãn cái nhu cầu của việc ăn uống, cái ước mơ mà nếu Chúa làm vua thì Ngài có thể giải quyết tất cả mọi nhu cầu nào của từng người dân chúng ở trong địa phương đó. Tất cả những điều đó, sự thờ phượng sai trật đó, lòng ganh ghét đó, sự ham muốn đó đã che mờ, và họ không hiểu được rằng con Đức Chúa Trời đến thế gian để làm gì. Và Chúa đã phải khóc cho cái hiện tại đó của họ. Thưa quý vị, khi chúng ta suy nghĩ đến những người ở tại Jerusalem, chúng ta nghĩ gì về mình? Ngày hôm nay chúng ta có điều gì hãnh diện không? Có lẽ tại đây chúng ta hãnh diện vì Chúa cho chúng ta một ngôi nhà thờ cũng rộng rãi, khang trang, với bãi đậu xe rộng rãi. Có lẽ chúng ta hãnh diện bởi vì hội thánh ở tại đây có một ban worship, có âm nhạc, có sự ca ngợi rất là rộn ràng. Ở đây có lẽ chúng ta hãnh diện bởi vì tuần lễ nào chúng ta cũng có những người nấu ăn ngon và có những bữa ăn ngon. Có lẽ chúng ta cũng hãnh diện bởi vì theo báo cáo tài chánh dường như không bao giờ chúng ta thiếu hụt tài chánh cả. Chúa luôn luôn cho hội thánh của Chúa đầy đủ. Chúng ta hãnh diện bởi vì chúng ta có nhiều thứ sinh hoạt. Nhưng thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ gì về những tấm lòng tìm kiếm Chúa trễ nải không đúng giờ? Chúng ta suy nghĩ gì về những giờ học kinh thánh, những giờ cầu nguyện rời rạc của hội thánh? Chúng ta suy nghĩ gì về tinh thần thờ phượng Chúa không đều đặn của bản thân mình? Chúng ta suy nghĩ gì về việc lời của Chúa bị lãng quên mà nó không thể áp dụng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta suy nghĩ gì khi người này buồn giận và trách móc người khác? Thưa quý vị, Chúa có đang khóc không? Chúa có đang khóc cho những tình trạng của hội thánh Đức Chúa Trời hay không? Chúa đã khóc cho cái hiện tại của Jerusalem ngày xưa. Tôi nghĩ rằng có lẽ Chúa cũng đang khóc cho hiện tại của hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì Chúa ao ước một điều gì đó lớn hơn. Chúa than khóc cho tình trạng của Jerusalem, than khóc cho hiện tại của Jerusalem. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm đó là Chúa cũng đang than khóc cho một tương lai của Jerusalem. Chúa đã khóc với họ và Chúa nói như thế này: bởi vì ngươi đã không nhận biết cái thời điểm ngươi được thăm viếng. Chính lúc Chúa Giêsu đang đến với họ là lúc Đức Chúa Trời đang lấy hình người để đến với họ. Lúc mà họ đang được chính Đức Chúa Trời của mình thăm viếng mình, và họ đã không nhận biết điều đó. Nếu họ không nhận biết được rằng có Đức Chúa Trời đến thăm viếng mình thì việc gì sẽ xảy ra cho họ? Ở trong câu 43 nói rằng sẽ có ngày địch quân kéo đến đắp lũy bao vây ngươi và đồng loạt tấn công tất cả các mặt. Chúng sẽ phá đổ ngươi và con cái trong thành ngươi ra bình địa. Chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên tảng đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời quyền năng. Vậy mà ở tại đây Chúa khóc cái tiếng khóc của một người bất lực. Chúa không có bất lực trước bệnh tật. Chúa không có bất lực trước sự chết. Chúng ta thì bất lực trước bệnh tật. Chúng ta thì bất lực trước sự chết. Chúa của chúng ta không. Nhưng Ngài bất lực bởi vì một dân sự vô tín. Và vì cái lòng vô tín đó mà Chúa nói sẽ có một ngày địch quân kéo đến đây đắp lũy để bao vây, để hãm hại, để đồng loạt phá hoại tất cả các mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa nói. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa cảnh cáo. Trước đó Chúa đã sai một tiên tri của Chúa là Daniel đã viết cho dân sự của Chúa rằng sẽ có một vua hầu đến phá vỡ thành đô và phá vỡ đền thờ của Chúa. Người Do Thái không thể nào chấp nhận được cái lời nói này của Đức Chúa Trời cả. Đây là nơi Chúa đã đặt danh Ngài. Đây là nơi Chúa đã hứa rằng Chúa sẽ ở với. Thì không thể có kẻ thù nào lại tới đây để phá vỡ cái thành phố này được. Đây là đền thờ của Chúa, được chính Chúa đặt danh và đặt sự vinh hiển của Ngài vào đó. Thì không có một kẻ thù nào có cái thẩm quyền để phá vỡ đền thờ đó được. Lời tiên tri đó Chúa Giêsu đã lặp lại ở tại đây. Chúa Giêsu sống ở trên đất 33 năm. Và Chúa đã nói cái lời tiên tri này trong năm cuối cùng Chúa ở trên đất này. Sau đó khoảng chừng 36 năm nữa thì những cái diễn tiến này nó đã hình thành. Năm thứ 66, hoàng đế Nero là hoàng đế cai trị La Mã. Ông ta là một người thích làm thơ, và để có cái cảm hứng viết thơ đó thì có người nói rằng bây giờ vua đốt lửa lên để làm thơ. Nghe thấy cũng hay quá cho nên cũng cho đốt lửa lên, và không ngờ rằng cái ngọn lửa của mình nó đốt cháy nhà dân thủ đô của La Mã. Nhiều nhà dân đã bị cháy. Vua sợ nếu mà dân chúng biết rằng mình là kẻ đã đốt cháy đó thì cái ngai vị của mình sẽ không an toàn. Thế thì những người hầu cận đã nói rằng chúng ta hãy đổ lỗi cho những người theo Giê-xu đã đến để đốt nhà này. Vì sự đổ lỗi đó, cả dân tộc La Mã nhìn về những con người Do Thái bằng một ánh mắt thù hận, và từ đó trở đi những cơn bắt bớ bắt đầu xảy ra. Người La Mã đã bắt đầu đối xử với người Do Thái một cách tồi tàn. Năm 70, một vị hoàng đế mang tên là Titus đã đến với Jerusalem. Thực sự ông đến với Jerusalem trong một tinh thần hòa bình. Ông mang theo 50.000 quân đứng ở bên ngoài mà không đi vào trong thành Jerusalem. Ông chỉ yêu cầu người Do Thái một điều thôi, hãy đầu hàng. Nhưng người Do Thái không đầu hàng. Họ nói rằng đó là thành của Đức Chúa Trời, đó là đền thờ của Đức Chúa Trời, ở trong thành này chúng tôi là người của Đức Chúa Trời và chúng tôi không đầu hàng người La Mã. Titus phải cử một nhà ngoại giao, đó là sử gia Josephus. Sử gia này là một người Do Thái và là sử gia đầu tiên ở trong thời đại La Mã và Do Thái viết lên những cái lịch sử mà chúng ta đã có. Josephus đến với dân tộc của mình, nói với họ rằng đầu hàng đi, bởi vì nếu không chúng ta sẽ bị hủy diệt. Nhưng người Do Thái vẫn không chấp nhận, và họ lên án Josephus chỉ là một tên phản bội tổ quốc mà thôi. Sau đó Titus đã ra lệnh bao vây cả thành Jerusalem, bế tắc tất cả mọi sự viện trợ, mọi cái nguồn cung cấp nước hay thực phẩm từ phía bên ngoài. Và Titus nói, hỡi tất cả dân thành Jerusalem, nếu ai không muốn chết ở trong thành, nếu ai không muốn dính líu gì đến sự hủy hoại này thì hãy đi ra khỏi thành. Có một số người họ không muốn chết, có một số người họ không muốn bị hủy diệt, họ đã đi ra. Nhưng mà khi họ đi ra thì những người Do Thái theo đảng cách mạng chống lại người La Mã, họ ở bên ngoài và diệt hết tất cả những cái người đi ra đó. Titus không diệt, chính dân tộc Do Thái tiêu diệt người Do Thái. Và sau đó người La Mã đến gần, người Do Thái họ phải rút vào trong thành, và họ đốt những cái thanh gỗ ở xung quanh thảy vào trong người La Mã, và làm cho quân lính La Mã nhiều người bị thương. Việc đó làm cho quân lính La Mã căm phẫn, và họ nhất định vào tấn công. Titus không thể nào cản quân đội của mình lại được, bởi vì lòng căm phẫn của họ là có những người bạn của họ đã bị người Do Thái giết, và thế là họ đã tràn vào phá hủy thành phố. Họ đã tràn vào và chiếm luôn cả đền thờ của Đức Chúa Trời. Họ cạy những hòn đá để lấy vàng, nấu vàng chảy ra, và họ cạy tất cả những hòn đá. Họ làm ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói trước đó khoảng 40 năm, rằng không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Israel không thấy được cái tương lai của mình, nhưng Chúa Giê-xu thì thấy được tương lai của họ. Ngài đến là để cho họ được bình an. Ngài đến là để giúp cho họ không phải đối diện với một kẻ thù gây đau khổ. Nhưng họ đã coi thường đấng đến cùng mình, và họ đã phải nhận lấy cho mình sự bất hạnh đó. Cái nguyên nhân mà họ đã phải nhận lãnh sự bất hạnh này, đó là họ đã không biết được thời điểm của mình thăm viếng. Họ coi thường sự xuất hiện của Chúa Giê-xu, vì sự coi thường những gì mà Chúa Giê-xu dạy, vì sự coi thường những gì mà luật pháp của Đức Chúa Trời dạy, bây giờ họ tôn trọng những luật pháp con người đặt ra hơn là luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo họ rằng phải yêu thương người quá bụa, kẻ mồ côi, thì họ dùng uy quyền của họ để họ cướp lấy sản vật của những người quá bụa và những kẻ mồ côi đó. Nhưng họ giữ lấy từng cái chi tiết điều răn mà con người lập ra. Ví dụ như là trong ngày sa bát đó thì không có làm việc nặng, không được nhắc một cái gì mà nó nặng hơn một cái quả trứng. Cho nên họ không động tay vào trong bất cứ việc gì cả. Và họ cảm thấy tôi làm tốt luật pháp của Chúa. họ dâng lên cho Chúa phần 10 mà họ đã bán từng cái miếng rau nhỏ đó, và họ cảm thấy tôi đã làm tốt việc Chúa. Chúa nói rằng các ngươi giả hình, ngăn chặn cho một con muỗi nó không bay vào, nhưng các ngươi để sống cả một con bò thật to. Họ coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và họ coi lời truyền khẩu của họ nó quan trọng hơn những gì của Đức Chúa Trời dạy. Đức Chúa Trời bảo làm con thì phải giữ bổn phận hiếu thảo, phải biết chăm sóc người nhà của mình. Nhưng họ nói tổ phụ dạy rằng là một người mà đã phục vụ Đức Chúa Trời thì người đó không cần phải lo việc nhà nữa. Đức Chúa Trời không nói việc đó, đó là việc truyền khẩu, họ truyền cho nhau. Và bây giờ họ nói rằng tôi đã lo việc của Chúa rồi thì tôi không cần phải lo việc nhà, việc đó để người khác lo. Thưa quý vị, sự coi thường mạng lệnh Đức Chúa Trời đã làm cho họ không nhận biết rằng Chúa Giê-xu đến để làm thay đổi những sự sai phạm đó của họ về luật pháp. Họ coi khinh con Đức Chúa Trời, và rồi họ đóng đinh con Đức Chúa Trời đó trên thập tự giá. Họ coi khinh cái địa vị làm con của Chúa, đó là họ phải làm cho danh của Đức Chúa Trời vinh hiển, thì chính họ đã làm cho danh của Đức Chúa Trời bị cười chê và sỉ nhục. Nếu chúng ta nhìn về người Do Thái và thấy họ bị hỗn loạn tương lai xảy đến cho mình vì họ không biết ngày mình đã được Chúa thăm viếng, chúng ta có nhìn thấy ngày Chúa đang thăm viếng mình không? Có thể chúng ta đã coi thường những gì lời của Đức Chúa Trời đã viết ra. Nếu chúng ta bỏ qua những buổi học Kinh Thánh, nếu chúng ta bỏ qua những buổi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình, tôi e rằng chúng ta đang coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nếu đối diện với Thánh Linh ở trong lòng của mình mà chúng ta vẫn dập tắt những cái tiếng nói mà Ngài cảnh cáo cho chúng ta về những sự sai phạm của mình, thì tôi e rằng cũng giống như người Do Thái đã khinh lờn Chúa Giê-xu, chúng ta đang khinh lờn Chúa Thánh Linh đang ở trong lòng mình trước những sự nhắc nhở đó. Nếu người Do Thái khinh lờn cái địa vị là một người dân của Chúa, có lẽ chúng ta cũng đã khinh dễ cái địa vị của một người làm con Chúa, và không thấy rằng trách nhiệm của mình là một trách nhiệm để làm muối cho đất và làm ánh sáng cho thế gian. Một người đến với Chúa nói rằng Chúa ơi, con bị mù. Con bị mù từ thở sinh ra, Chúa có chữa được không? Chúa nói được. Và Chúa đã rờ đụng đến đôi mắt của người đó và làm cho người đó sáng mắt, đến nỗi cả Jerusalem đều phải kinh ngạc. Có một người bại đến với Chúa và nói, Chúa ơi, con bại đã 38 năm nay rồi, không thể nhúc nhích được một chút, Chúa có thể chữa bệnh bại cho con không? Chúa nói được, hãy đứng dậy vác giường ngươi đi. Thế là từ cái A-bê-tết-đa nằm ở chỗ đó để chờ đợi một phát là người đã đứng dậy để vác giường của mình trở về nhà. Có một người phong đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, con bị phong và con bị loại bỏ khỏi Jerusalem, con bị loại bỏ khỏi gia đình, con bị loại bỏ khỏi dân sự này, và Chúa ơi, Chúa có thể chữa cho con được lành không? Chúa nói, ta khứng, ta truyền phong phải sạch. Thì lập tức người đó trở về và hội nhập với gia đình và dân sự của mình. Có một người làm cai của một cái nhà thờ ở tại đó. Chúa ơi, con gái của con nó mới có 12 tuổi mà bây giờ nó đau bệnh đến gần chết. Chúa có thể chữa bệnh cho nó không? Khi còn đang nói thì người nhà đến nói rằng, thôi đừng kêu nữa, nó chết rồi. Chúa Giê-xu nói, hãy yên tâm, chúng ta cùng đi về nhà ngươi. Và Chúa Giê-xu đã đi về nhà, người đó nắm tay lấy đứa trẻ trong khi tất cả những người khác chê cười, trong khi tất cả những người khác họ nói rằng nó đã chết rồi. Nhưng Chúa nói, không, con gái của ta đi ngủ, hỡi con gái ta hãy chờ dậy. Thế là đứa trẻ đó nó trỗi dậy. Hai chị em Ma-thê và Ma-ri nói với Chúa rằng, Chúa ơi, anh của chúng con, bạn thân của Chúa đó đau nặng lắm, Chúa hãy đến để cứu anh con. Nhưng Chúa vì ở xa trên chặng đường phục vụ Đức Chúa Trời, khi Ngài đến thì Lazarus đã ở trong mộ 4 ngày rồi. Chúa hỏi rằng mộ ở đâu? Các em nói, thôi Chúa ơi đừng tới rồi, 4 ngày rồi, hôi thối rồi. Thế trong lòng là cái sự nóng cho nên xác chết nó mau bị thối rửa lắm. Nhưng Chúa nói rằng hãy lăn cái tảng đá đó ra. Người ta không muốn lăn bởi vì người ta e rằng là mùi hôi thối từ trong đó bốc ra. Nhưng khi người ta vâng lời Chúa để lăn tảng đá ra, Chúa Giê-xu kêu, hỡi Lazarơ, hãy bước ra. Tức thì người chết đang còn mặc cái vải liệm đó, bước ra khỏi mộ. Ôi, Chúa Giê-xu không thất bại trước bất cứ một cái sự khó khăn nào cả. Nhưng một ngày nọ có một người đến với Chúa nói, Chúa ơi, con muốn hưởng sự sống đời đời. Ôi, điều này tốt quá. Điều này quý quá. Một người thèm khát sự sống đời đời của Chúa là điều quý quá. Người đó hỏi rằng: Chúa ơi, con phải làm gì đây? Chúa nói: ngươi có đọc những cái luật pháp không? Ông ta nói rằng: Chúa ơi, ba cái chuyện này con giữ từ hồi còn nhỏ. Cái điều đó tốt quá. Chúa nói: con chỉ thiếu có một điều duy nhất thôi. Bây giờ con về con bán gia tài chia cho những người nghèo khó theo ta. Con có sự sống đời đời. Kinh Thánh nói rằng người này buồn và bỏ đi. Tại sao? Tại vì người này không muốn mất của cải của mình. Người này không muốn vâng lời Chúa. Người này thật sự muốn sự sống đời đời. Nhưng người này muốn cả cái gia tài của mình nữa. Và vì vậy Chúa Giê-xu không thể làm gì được. Ngài có thể làm được nhiều phép lạ, nhưng Ngài bất lực trước một tấm lòng vô tín. Ngài đang khóc với hội thánh, bởi vì Ngài đã phải nhắc quá nhiều về sự trung tín. Hãy trung tín cho đến chết. Ngài đã phải khóc bởi vì Ngài phải nhắc quá nhiều với chúng ta về sự tỉnh thức. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng ta không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Chúa đã phải cất bởi vì Chúa nhắc chúng ta phải coi chừng sự cám dỗ. Bởi vì cái kẻ thù cám dỗ đó nó ở ngay bên cạnh chúng ta đó. Và nó dùng ngay cả những gì gần nhất của chúng ta để tấn công trên đời sống của chúng ta đó. Và Chúa nói rằng phải coi chừng. Bởi vì cái lòng của chúng ta thì muốn sống cho Chúa. Nhưng mà cái thân thể này thì nó bất phục. Nó không có muốn. Nó chỉ muốn sống cho nó mà thôi. Vì vậy Chúa có thể khóc cho tương lai của Jerusalem. Và có thể Chúa đang khóc cho tương lai của chúng ta. Napoleon là một vị tướng tài của Pháp. Và ông đã chinh phục nhiều quốc gia. Và khi ông đến Băng Tây Lan, ông vào ở trong đất nước đó với sự đắc thắng, thì cả dân chúng Băng Tây Lan họ kéo ra ca ngợi. Nước Pháp muôn năm, Napoleon muôn năm. Thấy gương mặt của Napoleon chẳng có gì là vui vẻ cả. Thì những cận thần của Napoleon nói rằng: hoàng đế không vui vẻ sao? Hãy xem người Tân Tây Lan họ đang ca ngợi hoàng đế, ca ngợi nước Pháp của mình kìa. Nhưng Napoleon nói rằng: những kẻ hoan nghênh ta ngày nay sẽ hành hình ta ngày mai. Thưa quý vị, những con người này đang tung ngợi Chúa: Hosanna, Hosanna, đáng ngợi khen cho đấng đã nhân danh Chúa mà đến. Năm ngày sau họ nói rằng: đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn trên thập tự giá đi. Mắt của họ đã bị che mờ. Họ đã không biết được ngày Đức Chúa Trời đến với mình. Thành phố của họ đã bị hủy diệt. Con cái của họ đã bị hủy diệt. Tôi ao ước rằng đây không phải chỉ là một cái vết xe đổ để chúng ta ngó. Nhưng đó sẽ là một bài học để chúng ta lẩng tránh cho chính mình. Những ngày chúng ta sẽ kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Quý vị nghĩ rằng Chúa khóc cho ai? Có phải Chúa đang khóc cho chính mình không? Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các bạn trẻ. Xin chúng ta cùng đứng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính thưa Chúa, đấng đã yêu thương chúng con, đấng đã bằng lòng đến thế gian này nhận lấy cái giá chết trên thập tự giá thay chỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã bằng lòng hạ xuống để cuộc đời của chúng con có thể được cất nhắc lên. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã bằng lòng gánh lấy tất cả những sự sỉ nhục này để chúng con có thể được hưởng sự vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài chịu tất cả những cái nỗi thương khó ở trong trần gian này khi Ngài đến làm người vì cớ tội của chúng con, kể cả sự ruồng bỏ của chính Đức Chúa Cha khi Ngài gánh lấy tội lỗi trong thân thể Ngài để chúng con được chấp nhận và chúng con được mặc vinh hiển từ trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài chết để cho chúng con được sống. Xin Chúa cho chúng con trong những ngày suy nghĩ về tình yêu của Ngài, chúng con có thể khẳng quyết được với lòng của mình về thái độ theo Chúa của chúng con. Chúng con có thể lập những cam kết cho chính bản thân của mình. Chúng con sẽ giữ một thái độ theo Chúa đúng đắn. Chúng con sẽ thuận phục theo những gì lời Đức Chúa Trời đang dạy cho chúng con trong từng chi tiết nhỏ, để nước mắt của Ngài sẽ không phải đổ ra vì cớ chúng con nữa. Lạy Chúa, xin thương xót cho chúng con. Từ những giọt nước mắt ở tại Jerusalem này, Chúa đã đổ cả những giọt nước mắt ở trên thập tự giá chỉ vì chúng con. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con hiểu được giờ mà chúng con đã được thăm viếng, để chúng con không trở thành một kẻ bội bạc trước tình yêu đó. Lạy Chúa, tỉnh thức cho mỗi chúng con và những anh chị em của chúng con. Có những ngày tháng chúng con quên đi tình yêu của Ngài. Có những ngày tháng chúng con chỉ muốn có những điều trong trần gian, nhưng chúng con đã đánh mất chính con của Đức Chúa Trời. Xin mở mắt cho chúng con để chúng con nhìn thấy tình trạng của mình. Chúng con đến với Chúa mà chúng con muốn nói rằng: Chúa ơi, chúng con yêu Ngài và chúng con muốn được hưởng thụ Ngài. Xin lắp đầy lòng của chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng cả hội thánh trong sự thương xót của Ngài. Những anh em của chúng con đang nằm trên giường bệnh thì giờ này, những anh em của chúng con đang đối diện với những hoạn nạn và thử thách trong thời gian này, những anh em của chúng con đang đi xa và ở trong những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian này, những anh em con đang dấn thân để phục vụ Chúa ở những đất nước khác trong thời gian này, và con cầu nguyện để Chúa sẽ bảo vệ tình anh chị em của chúng con như Chúa đã bảo vệ chúng con, và nguyện tình yêu của Chúa cắt bỏ tất cả mọi gánh nặng trong lòng của con dân Chúa, để sẽ không có điều gì làm che mờ mà chúng con không cảm nhận được tình yêu Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con phó thác mọi sự cho Ngài với lòng biết ơn, và con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.